This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Dạ vâng, Quốc Duy xin được cảm ơn quý vị đã thương yêu và giữ làn sóng của đài Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ xin được kính mời quý vị đến với chương trình Kinh tế ngày hôm nay cùng với anh Tiến Dũng. Và từ phòng ghi âm của đài, Quốc Duy xin được gửi lời chào đến anh Tiến Dũng ngày hôm nay. Hello, xin chào anh.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600 AM. Gửi lời chào đến Quốc Duy. Quốc Duy khỏe không? Hình như đây là lần đầu tiên làm việc với Quốc Duy ha?
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Và hôm nay Quốc Duy rất là khỏe. Và đây là lần đầu tiên mà làm việc của anh Tiến Dũng. Được biết là chương trình Kinh tế của anh Tiến Dũng là một chương trình mà rất là hay và cũng như là rất là nhiều những vị thính giả đang chú ý theo dõi và lắng nghe chương trình. Nhưng mà ngày hôm nay thì có trận đấu giữa Uruguay và cũng như là đội Pháp. Thì anh có đang coi đá banh hay không thưa anh?
Tiến Dũng thật sự ra thì xin lỗi chứ không có coi đá banh, khi mà nói chung là không có thời giờ, với lại Mỹ nó đá thì coi nó hấp dẫn hơn. Bây giờ không có Mỹ thì Tiến Dũng cũng không có coi từ đầu đến bây giờ. Cái tôi về chắc có thể là trận cuối cùng, có thể chỉ là bán kết hay tứ kết, có thể là sẽ coi những cái trận đó. Nhưng mà ví dụ như biết là hôm nay là cái ngày rất đặc biệt, cái tôi về Hoa Kỳ bắt đầu áp dụng cái luật thuế xuất nhập khẩu đối với Trung Quốc, và thị trường chứng khoán thì vẫn nhẫn nhơ đi lên bình thường. Và tôi thấy rằng cái trade war này nó không đến nỗi tệ lắm, nhưng mà có thể ảnh hưởng rất mạnh đối với Trung Quốc. Dow Jones thì sáng ngày hôm nay thì lên được 18 điểm, hiện tại là 24.375 điểm. Nasdaq thì lên được 45 điểm, hiện tại là 7.631 điểm. SP500 thì lên 8 điểm, hiện tại là 2.745 điểm. T-Note 15 là 2.81%. Dầu thô thì lên khoảng 40 xu, một thùng dầu thô là 73 đồng 34 xu. 1 euro đổi được 1 đồng 18 xu, vàng thì giảm 1 đồng 90 xu, và vàng hiện tại 1.257 đồng chẵn thưa quý vị. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 4.38%, từ rồi cao nhất là 4.37%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.81%, từ rồi cao nhất là 3.80%. Ở Việt Nam thì 1 Mỹ Kim mua vào là 23.005 đồng, bán ra là 23.075 đồng. Vàng thì mua vào 36.740.000 đồng cho một lượng, và bán ra là 36.840.000 đồng cho một lượng, thưa quý vị. Hôm nay là gọi là cái quả pháo đầu tiên đã khai quả ha, tức là thuế xuất nhập khẩu hay là quan thuế cũng không sai, đã bắt đầu áp dụng cho buổi sáng ngày hôm nay vào lúc 12:01 AM sáng thứ sáu, tức là sáng sớm ngày hôm nay. Và cái con số này đó, thưa quý vị, nó không phải nằm ở 34 tỷ như Hoa Kỳ nói trước đây. Nhưng mà ngày hôm chiều hôm thứ Bảy đó, thì xin lỗi, chiều ngày hôm qua đó, thì Tổng thống Donald Trump trên cái chiếc máy bay Air Force One đó, thì ông nói rằng hai tuần đầu tiên có thể là khoảng 16 tỷ Mỹ Kim, rồi sau đó lên khoảng 35 tỷ, rồi lên 200 tỷ. 200 tỷ là cái con số mà trước đây chúng ta đã nghe ông đã hăm dọa như vậy rồi. Nhưng mà không phải ngưng ở đó, khi mà đã gọi là tuân thủ, từ 200 tỷ sẽ lên 300 tỷ, và 300 tỷ sẽ chấm dứt ngay cái mốc là 500 tỷ, tức là gọi là half trillion dollars, chứ không phải là như trước đây là 200 tỷ hay là 50 tỷ như lần đầu tiên nói, quý vị. Và cái điều này chúng ta cũng biết rằng cái lý do mà ông Tổng thống Donald Trump này là ông Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ lịch sử luôn, chưa bao giờ mà đi sát nút về cái quan thuế hay là cái thuế xuất nhập khẩu mạnh đối với Trung Quốc như vậy. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử. Cái lý do vì không kể xa, không kể dài, mới đây nhất thôi thì đưa, nhưng mà đã chưa biết là cái history, cái lịch sử á, là Mỹ, cái thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đó, Mỹ luôn luôn là người cầm lưỡi, quý vị, lỗ liên tục, năm nào tháng nào đưa ra cũng là con số lỗ. Riêng về cái năm 2016 đó là họ đã lỗ 504 tỷ, và năm 2017 đó là họ lỗ 568 tỷ, và con số lỗ này vẫn tiếp tục đi qua năm 2018 và luôn luôn là như vậy. Nhưng mà nếu mà áp dụng cái thuế xuất nhập khẩu như vậy đó, thì không biết năm 2018 này sẽ như thế nào. Chúng ta sẽ chờ xem con số report từ Bộ Thương mại của Thương Việt. Trong khi đó thì Trung Quốc có những gì thay đổi? Trung Quốc thì chúng ta thấy rằng những cái thay đổi của họ thì cũng rất bất lợi cho Hoa Kỳ của Thương Việt. Mà cái thay đổi này đó bất lợi nhưng mà làm cho nhiều người rất là bất mãn vì không phải là gọi là quân tử. Vì hiện tại bây giờ tất cả hầu hết những cái mặt hàng của Mỹ nhập vào Trung Quốc, đặc biệt về pork and soybeans, tức là những cái thịt heo và đậu nành, thì đã bị giữ lại bên cảng, quý vị, đặc biệt cái cảng Shanghai là Thượng Hải đó. Cái lý do vì cái người, những cái người, ông Tổng cục Hải quan ở đây cũng về, và những người quan chức ở đây đó, họ nói rằng không có bảo đảm, những mặt hàng này không bảo đảm, phải cần kiểm tra, thứ nhất. Thứ hai nữa là chúng tôi phải chờ cái áp, cái gọi là cái áp dụng cái thuế mới là như thế nào, vì chúng tôi chưa có biết đánh thuế bao nhiêu, sẽ là bao nhiêu, và họ giữ ngay ở ngay cái cửa hải quan trở lại. Và điều đó chắc chắn là biết là nó không có gọi là tốt cho những cái người mà gọi là những cái chủ của những cái kỹ hàng này. Chúng ta biết là thịt, nếu mà về về soybean á, về đậu nành á, nếu mà tươi đó thì còn chết dữ nữa, nếu mà khô thì không nói gì, còn ngay thịt heo đó mà giữ càng lâu đó thì phải nói rằng rất là thê thảm, cái thưa vị. Phải nói rằng cái này không biết có phải chơi quân tử hay không, nhưng mà tôi thấy ăn làm ăn với Trung Quốc mà chúng ta đôi khi chúng ta phải ngừa trước những cái chuyện hậu quả như vậy xảy ra, cái thưa vị. Bản tin kế tiếp thì cái liên quan đến chiếc xe Mazda, quý vị nào mà làm chủ chiếc xe Mazda thì chúng ta cũng quan tâm đến bản tin này. Có khoảng 270.000 chiếc xe Mazda bị recall bởi cái airbag của nó sẽ bung ra, nổ ra, tức là hình như là không có bị tai nạn nhưng mà nó vẫn bị nổ, cái thưa vị, vì cái pressure của nó khi mà nó mạnh như vậy đó, thì có những mảnh kim loại, chúng ta biết là cái Takata đã recall trên 50 triệu cái airbag. Và khi cái airbag này đã bung ra như vậy đó thì nó đã làm thiệt mạng trên 22 người và bị thương 180 người, và làm cho cả thế giới phải recall lại cái airbag này. Và hiện tại quý vị nào có những chiếc xe mà Honda, rồi cái xe Lexus cũng có, rồi những cái xe Toyota cũng có, những cái xe Đức, xe Mỹ, xe Anh, xe Pháp, every car phải recall để mà sửa cái airbag, và đặc biệt bên passengers. Những cái xe Mazda bị recall là đời 2003, 2008 Mazda 6, đời 2006, 2007 Mazda 66, rồi 2004, 2006 MPV, là những xe đó nằm trong cái dòng recall. Chúng ta sẽ chờ cái công ty hoặc là những cái dealer sẽ gửi cái thơ đến để hẹn để chúng ta đem đến để mà thay, đặc biệt cái airbag nằm bên passenger, tức là bên người hành khách, cái thưa vị. Bản tin kế tiếp cũng có liên quan đến cái xe nữa, thưa vị. Tòa án ngày hôm nay thì họ cũng đưa ra tòa cái xe về những người mà bị thiệt hại, rồi những người, những cái ông chủ những cái xe hãng Toyota. Cái lý do vì phải nói rằng quan tâm đến môi trường cũng là cái thiệt hại, nếu mà chúng ta không cẩn thận cái những cái sợi dây điện trong chiếc xe Toyota đó, quý vị, cái coat bên ngoài đó, cái áo bên ngoài của sợi dây điện đó, cái vỏ bọc bên ngoài họ làm bằng soybean. Và khi soybean như vậy đó thì những con chuột, những con mai, những con chuột nhắt đó, hay là những cái con sóc nó thích vô cùng. Nó ngậm nhấm nó đứt luôn sợi dây điện, rồi làm mát những nhiều chiếc xe, có trên vài chục ngàn cái xe Toyota đã bị trường hợp này. Và người gọi là người tiêu dùng hay người chủ chiếc xe này đó đã kiện Toyota vì họ không sửa, mặc dù cái xe đó cũng under warranty. Mà chúng ta biết rằng Toyota nói rằng chứ quý vị mua xe đó, thứ nhất reliable, xe bền, rẻ, đẹp. Nhưng mà cái vụ này xảy ra chúng tôi không biết, hoặc là sửa không có đáng thì chúng ta hãy tự sửa đi, cũng đừng có làm phiền đến hãng Toyota. Mà chúng ta biết rằng cái này đưa ra tòa thì tòa cũng không biết xử như thế nào. Cái thiệt hại này không phải từ hãng Toyota mà cũng phải từ người chủ, mà thiệt hại này từ cái con những cái con chuột, rồi những cái con sóc nữa. Và đến giờ phút này thì sự kiện này không biết đi đến đâu, nhưng mà tôi nghĩ rằng chúng ta nên tự sửa, cái thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến những người lớn tuổi càng ngày càng đi làm, và con số người lớn tuổi gọi là đến ngưỡng cửa 85 đó, record, cái thưa quý vị. Vì trước đây Dũng có bản tin là những người này ở nhà không biết làm gì, càng ngày càng cô đơn. Ví dụ như hai vợ chồng thì không nói gì, mà một người vợ lìa cõi đời hay người chồng lìa cõi đời rồi để người còn lại thì họ buồn lắm, họ lại thích đi làm. Có trên 255.000 người Mỹ trên 85 tuổi hiện tại vẫn còn đang đi làm. Vẫn còn đang đi làm, cái thưa vị. Vì chúng ta biết rằng cái số thống kê này đưa ra không có sai được, vì từ cái bộ thống kê dân số. Và những người này đó thì đa số họ không phải làm việc về physical, tức là về những cái việc mà về sức lực. Đa số là họ làm việc về văn phòng. Họ có một cái background tốt thì họ làm văn phòng. Không có thì họ làm trong những cái mà đứng đầu đó, là cái công việc mà họ thích làm đó, là làm trong nhà hoàng, cái thứ việc, tức là làm những cái nơi mà funeral, họ đến sắp xếp ghế ngồi, gọi là chỉ người ta vô ngồi ghế nào, rồi chỉ xe đậu ở đâu, là đứng đầu bảng những người đó đi làm. Và cái thứ hai nữa là họ làm crossing guard, tức là họ làm giúp cho những cái trẻ băng qua đường, vân vân. ví dụ hình dung được một người 85 tuổi băng qua đường chắc chậm lắm luôn đây, nên rất là cẩn thận. Rồi những cái công việc như là về construction hay là manufacturing thì họ không làm, tức là những hãng xưởng lớn hay những cái cầu xây dựng thì họ không ở trong đây. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến AT&T. Ồ, bản tin này AT&T hôm nay bị chỗ đá rất nhiều thưa quý vị. Vì khi mà chuẩn bị mà mua lại cái Time Warner thì trước tòa thì họ nói rằng nếu chúng tôi sáp nhập lại đó thì người dân sẽ trả tiền ít hơn. Mà chúng ta biết rằng cái điều này nó đi ngược lại cái lịch sử trước đây, cái không có đúng, khi mà chúng ta biết là cái gọi là monopolist, tức là về cái độc quyền đó. Ví dụ như một công ty điện thoại thì chúng ta phải trả tiền cho công ty đó, họ nói một đồng chúng ta trả một đồng, họ nói hai đồng chúng ta phải trả hai đồng, vì chỉ có một công ty thôi. Nhưng mà khi công ty thứ hai populate lên đó thì chúng ta trả bên đây một đồng, bên kia trả 75 xu thì chúng ta nhảy vào 75 xu, tức là có sự cạnh tranh. Và công ty thứ ba nhảy ra đó thì chúng ta trả tiền rất là khỏe. Chẳng hạn như trước đây không lâu thì Sprint đưa ra 25 đồng cho một tháng unlimited everything, quá rẻ luôn. Nhưng mà khi mà merge lại với nhau đó thì từ 5 công ty hay là còn 4 công ty sẽ còn thành có 3 công ty, thì cái điều đó không thể nào mà rẻ được. Nhưng mà AT&T tuyên bố rằng sẽ rẻ hơn. Cái điều đó thì người ta cũng đáng hoài nghi, mà thật sự ra câu trả lời có ngày hôm nay, họ đã tăng lên thêm 5 đồng nữa, thay vì giảm họ tăng lên thêm 5 đồng nữa, và làm cho nhiều người rất là tức giận, đặc biệt từ DirecTV, thay vì chúng ta đã trả không biết bao nhiêu, bây giờ chúng ta phải trả thêm 5 đồng nữa quý vị. Bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay, nói về recession. Quý vị biết rằng cái recession, cái chu kỳ của nó cứ mỗi 10 năm, 75 đến 85 đến 95 đến 2005 và đến 2015, và bây giờ là đã hố rồi. Đúng ra là 2015 là phải có cái recession rồi, bây giờ 18 rồi. Thì người ta nói cái này hơi long, nhưng mà theo nhiều nhà kinh tế gia họ tuyên đoán năm 2020 chắc chắn sẽ có cuộc recession xảy ra, không biết lớn hay nhỏ đây. Nhưng mà quý vị nhớ, nếu mà cái chuyện này đúng hay không đó, thì lịch sử chúng ta đã ghi lại rõ ràng cái chu kỳ cứ 10 năm, 11 năm hay có lúc 8 năm. Năm 80-85 là thời điểm đó có hai lần cái bị impact. Năm 80 tăng lên một cái cao, bắt đầu xuống trở lại. Năm 83-84 tăng lên một cái cao nữa, đó là recession nữa. Thì cái lịch sử đã ghi lại rất rõ ràng như vậy, thì không thể nào họ tính ra gần 10 lần như vậy, thì không thể nào mà năm 2020 không xảy ra. Nhưng mà chúng ta không biết là nó lớn hay nhỏ thôi. Cái điều quan trọng là chúng ta luôn luôn có một sự backup, tức là khoảng xem khoảng 6 tháng. Chúng ta mỗi tháng như vậy chúng ta xài 5.000 đi, thì chúng ta tiền chợ, tiền búa, tiền xe, tiền nhà, everything 5.000 mỗi tháng, thì quý vị phải có ít nhất là 30.000 trong nhà băng. Xin trở lại Quốc Duy.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều đã đến với chương trình. Và cũng như là như anh Tiến Dũng vừa mới chia sẻ đó, là rất là nhiều những người lớn tuổi họ đi làm, đặc biệt là trong cái nhà hoàng. Thì đó là lý do tại sao mà mỗi lần mà Quốc Duy có cần phải đi nhà hoàng để thăm để đi nhà hoàng một ai đó, thì Quốc Duy thấy được rất là nhiều những người lớn tuổi làm trong đó, thì họ làm việc rất là chậm chạp. Nhưng mà phải nói là thà đi làm còn hơn là ở nhà, đúng không anh?
Đúng rồi, tại lý do tại sao mà làm trong nhà hoàng đó, họ làm chậm đó, tí dùng nghĩ rằng đó là sống vội, nhưng mà khi mà chết thì từ từ thôi chứ thưa vị. Trong lúc đó thì cái điểm tang như vậy thì chẳng ai vội vã làm gì. Cảm ơn Quốc Duy rất là nhiều, cảm ơn quý vị, và Dũng cũng không quên chúc quý vị có ngày thứ 6 cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.